Đài Paris RFI, Trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Thủy My và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 6, 2014. Trung Quốc khẳng định không gửi chiến hạm đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981. Philippines phản đối Trung Quốc tự ý cải tạo các đảo tranh chấp ở Trường Sa. Một phi cơ vận tải quân sự Ukraine bị quân nổi dậy bắn rơi, 49 người chết. Afghanistan bầu tổng thống vòng 2 trong bối cảnh Taliban dọa tấn công khủng bố. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Việt Nam và Trung Quốc ra sức tìm hậu thuẫn của quốc tế trong tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc sẽ chiếm Biển Đông nếu Việt Nam không lôi kéo sự chú ý của thế giới. RFI phỏng vấn tướng Pháp Jean-Vincent Prissé. Kính thưa quý vị, Trung Quốc khẳng định không gửi chiến hạm đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981. Việt Nam đã tố cáo Trung Quốc đưa 6 chiến hạm đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông, nhưng một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định là Bắc Kinh không hề gửi lực lượng quân sự đến khu vực này. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, ông Dịch Tiên Lương, Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và Biển đảo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng, từ ngày 2 tháng 5 đến nay, chúng tôi đã không hề gửi và sẽ không bao giờ gửi lực lượng quân sự đến đây, đơn giản chỉ là vì chúng tôi chỉ tiến hành những hoạt động thương mại, dân sự bình thường. Ông Dịch Tiên Lương nói thêm rằng, vì khu vực này nằm trên một con đường hàng hải, cho nên thỉnh thoảng có một số chiến hạm của Trung Quốc từ miền Nam trở về, nhưng đi cách rất xa vị trí của giàn khoan. Thế nhưng theo hãng tin Reuters, một quan chức cao cấp của Mỹ ở Washington hôm qua đã phản bác tuyên bố nói trên của quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho rằng tuyên bố này là một mưu toan kém cỏi nhằm che đậy những gì mà Trung Quốc thật sự đang làm. Quan chức Mỹ nói trên cho biết, Trung Quốc đã duy trì một sự hiện diện quân sự hùng hậu và liên tục ở khu vực gần giàn khoan, từ khi giàn khoan này được hạ đặt vào ngày 2 tháng 5, huy động cả các trực thăng và phi cơ bay bên trên giàn khoan này. Hiện cũng có nhiều chiến hạm chung quanh giàn khoan. Ông nói thêm là các chiến hạm của Trung Quốc cũng thường xuyên đi vào vùng biển tranh chấp với Philippines. Quan chức Mỹ tuyên bố là những hành động nói trên của Trung Quốc gây phương hại nghiêm trọng đến quan hệ Bắc Kinh-Washington. Hôm nay Philippines cũng cho biết đã gửi công hàm phản đối Bắc Kinh về việc cải tạo đất ở một rạn san hô tranh chấp tại quần đảo Trường Sa. Đây là lần phản kháng thứ tư trong vòng 3 tháng qua.
Công hàm phản đối mới của Manila liên quan đến đá Kenan thuộc cụm sinh tồn của quần đảo Trường Sa, nơi căng thẳng không ngừng tăng lên, do Trung Quốc thường sử dụng các chiến thuật đe dọa các quốc gia khác cũng tranh chấp quần đảo này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Sarjo tuyên bố, công hàm đã được gửi đi tuần rồi. Ông nói rằng Trung Quốc đang cải tạo đất tại đây, nhưng không cho biết Bắc Kinh có trả lời hay không. Hồi tháng 4, Philippines cũng đã gửi công hàm phản đối sau khi Trung Quốc xây dựng quy mô và di chuyển đất với khối lượng lớn tại đá Gacma, có thể là nhằm biến đổi đảo này thành một hòn đảo có đường băng kiên cố, làm cơ sở cho việc tuyên bố vùng nhận diện phòng không tại Biển Đông. Tiếp theo, Philippines lại phản đối việc Trung Quốc xây dựng tại đá Gaven và đá Lạc, đá Châu Viên. Bắc Kinh bác bỏ các phản kháng của Manila với lý do đó là lãnh thổ của Trung Quốc. Cả bốn đảo trên đều đang bị quân Trung Quốc chiếm cứ, nhưng Việt Nam và Philippines đòi hỏi chủ quyền. Philippines đã đưa vấn đề tranh chấp lên một tòa án Liên Hiệp Quốc hồi tháng 3, tố cáo các yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện.
Hôm qua, ba tuần sau cuộc đảo chính, chính quyền quân sự Thái Lan đã thông báo quyết định dỡ bỏ lệnh thiết quân lực trên toàn quốc. Lệnh này vốn được áp dụng từ nửa đêm cho đến 4 giờ sáng, đã bị giới chủ nhà hàng hộp đêm phản đối mạnh. Trên thực tế thì lệnh thiết quân lực đã được hủy bỏ tại khoảng 1/3 số tỉnh, chủ yếu tại các vùng du lịch ở miền Nam và miền Đông. Thông tin viên Arnaud Dubus tường trình từ Bangkok.
Tập đoàn quân sự cho rằng tình hình đất nước đã trở lại bình thường vì không còn dấu hiệu bạo lực nào, và như vậy lệnh thiết quân luật không còn cần thiết nữa. Thực sự mà nói, việc duy trì lệnh này tại Bangkok khiến cho giới chủ các nhà hàng, quán bar, hộp đêm phản đối từ sau khi giải vô địch bóng đá thế giới khai mạc do chênh lệch múi giờ với Brazil. Tại Thái Lan, phần lớn các trận đấu được phát hình vào ban đêm. Việc duy trì lệnh thiết quân luật gây cản trở cho các điểm tụ họp ban đêm xem bóng đá. Cùng với việc bãi bỏ lệnh thiết quân luật, lần đầu tiên lãnh đạo chính quyền quân sự, tướng Prayut Chan-o-cha thông báo một lộ trình chuyển tiếp chính trị cụ thể. Một chính phủ lâm thời sẽ được thành lập chậm nhất vào tháng 9 năm nay. Vào tháng 10, Thái Lan sẽ có một hiến pháp tạm thời và một quốc hội được chỉ định cũng sẽ ra mắt. Một hội đồng đặc biệt sẽ chịu trách nhiệm tiến hành công việc cải cách triệt để hệ thống chính trị và bầu cử. Công việc này sẽ kéo dài ít nhất là một năm trước khi các cuộc bầu cử có thể được tổ chức.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Theo AFP, tướng Prayut Chan-o-cha không nói rõ chính phủ lâm thời được thành lập vào tháng 9 là chính phủ dân sự hay quân sự. Đối diện với các chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế và những người phản đối cuộc đảo chính ở trong nước, giới tướng lĩnh Thái Lan đã tung ra một chiến dịch mang lại hạnh phúc cho nhân dân để làm dịu căng thẳng với nhiều buổi hòa nhạc, bữa ăn miễn phí và nhiều hoạt động vui chơi khác. Hôm thứ Năm vừa qua, chính quyền quân sự thông báo người Thái Lan có thể xem tất cả các trận đấu cúp bóng đá thế giới qua các kênh miễn phí ngay tại nhà mình.
Liên quan tới Việt Nam, chiếc xe kéo của Hoàng hậu Từ Minh nhà Nguyễn được bán đấu giá hôm qua tại Cheverny, Pháp, trở thành đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam và Pháp. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp muốn mua xe với giá 55.800 euro, trong khi đó Viện Bảo tàng Guimet, Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Paris muốn giành quyền mua trước. Các chủ nhân chiếc xe kéo có nguyện vọng dụng vật của hoàng gia nhà Nguyễn được trở về Huế.
Chiếc xe kéo làm từ gỗ ở Bắc Kỳ, sơn màu đen và khảm chai với các họa tiết hoa lá và phong cảnh, được Hoàng đế Việt Nam Thành Thái tặng cho mẹ, tức Thái hậu Từ Minh, để đi dạo trong vườn Thượng Uyển. Năm 1907, đồ vật này đã thuộc về ông Prosper Jourdan, chỉ huy đội thị vệ của vua Thành Thái sau khi nhà vua bị phế truất và bị lưu đày. Bốn người cháu của ông Jourdan đã quyết định chia tay với chiếc xe kéo của Thái hậu Việt Nam. Việc bán đấu giá được ủy thác cho công ty môi giới Guac ở thành phố Tours. Ngay sau khi đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp trả giá cao nhất và giành được quyền mua chiếc xe kéo, bà Katia Mole, phụ trách trưng bày của Bảo tàng Guimet tuyên bố nhà nước Pháp sẽ đề nghị mua lại chiếc xe theo nguyên tắc quyền ưu tiên mua. Trả lời hãng thông tấn AFP, ông Michel Jourdan tuyên bố phiền lòng về quyết định của nhà nước Pháp vì cho rằng quyết định giành quyền ưu tiên mua là không chuẩn về mặt ngoại giao. Theo ông Michel Jourdan, các hậu duệ của người phụ trách đội cận vệ người bản xứ của vua Việt Nam cho rằng tài sản này nên được trở về Huế để được trưng bày tại Hoàng cung Huế. Trong thời hạn 15 ngày, nhà nước Pháp phải khẳng định có hưởng quyền ưu tiên mua trước hay không. Người phụ trách bán đấu giá nói với AFP ngầm ý rằng trong vòng 2 tuần lễ, phía Hà Nội phải có các áp lực mạnh đủ khiến Paris thay đổi quyết định.
Một chiếc phi cơ vận tải quân sự Ukraine hôm nay đã bị quân nổi dậy thân Nga bắn hạ, khiến toàn bộ 49 người trên máy bay thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi Kiev tung ra chiến dịch chống khủng bố tại miền đông cách đây 2 tháng. Từ Kiev, thông tin viên Caroline Larson gửi về bài tường trình.
L'avion transportait des équipements mais surtout des militaires et les victimes seraient nombreuses.
Chiếc phi cơ vận chuyển các thiết bị, nhưng nhất là các quân nhân và con số các nạn nhân rất lớn. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, bọn khủng bố đã sử dụng súng đại liên nòng lớn bắn trúng chiếc máy bay 4 động cơ của không quân Ukraine chở các toán quân đến thay phiên đang chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường Lugansk. Vụ máy bay rơi này đã làm mờ nhòa đi chiến thắng của quân đội Ukraine tại Mariupol, thành phố thuộc vùng Donetsk, đã chiếm được hôm qua từ tay quân nổi dậy. Quân đội lo ngại khi nhận thấy lần đầu tiên phe nổi dậy sử dụng xe tăng và súng phóng tên lửa dường như được đem tới từ Nga. NATO và Hoa Kỳ cũng có cùng một mối quan ngại. Một phát ngôn viên Nhà Trắng hôm qua giải thích, chúng tôi tin rằng các chiến xa này được Nga đưa qua. Đó là vì không có đơn vị thiết giáp nào bị thiệt hại trong vùng này. Như vậy, đây không phải là các xe tăng lấy được của quân đội Ukraine.
Caroline Larson, Kiev, RFI.
Cũng liên quan tới Nga và Ukraine, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan thông báo cho hãng tin Pháp AFP là Nga đã đồng ý bước đầu về việc tái lập thương lượng vấn đề khí đốt với Ukraine hôm nay tại Kiev.
Các cuộc thảo luận gần đây nhất trước sự bảo trợ của Liên hiệp châu Âu đã thất bại hôm thứ Tư tại Brussels. Ukraine từ chối đề nghị cuối cùng của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra giá 385 đô la 1.000 mét khối khí đốt, giảm bớt 100 đô la. Tập đoàn Nga Gazprom đã gia hạn tối hậu thư cho Ukraine đến thứ Hai về việc thanh toán món nợ tiền khí đốt gần 2 tỷ đô la. Nếu Kiev không trả, Gazprom có thể chuyển qua phương thức trả tiền trước, có nghĩa là nguồn khí đốt sẽ bị cắt. Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng Gunther Oettinger hôm qua tuyên bố hy vọng rằng các cuộc thương lượng mới về khí đốt sẽ tiến hành được vào cuối tuần. Tuy vậy, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết là Kiev vẫn giữ nguyên lập trường và ra lệnh cho chính phủ chuẩn bị ngay từ thứ Hai tới việc bị Nga cắt nguồn khí đốt. Ông yêu cầu Bộ Tư pháp hoàn tất việc chuẩn bị hồ sơ để bảo vệ lợi ích của Ukraine trong quan hệ giữa tập đoàn quốc doanh Naftoga với Gazprom trước tòa án trọng tài ở Stockholm. Chủ tịch tập đoàn khí đốt của Ukraine nói rằng đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất.
Hôm nay, cử tri Afghanistan tham gia cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 trong bối cảnh Taliban đe dọa tấn công khủng bố không thương tiếc. Hai ứng cử viên lọt vào vòng 2 là các cựu bộ trưởng của chính quyền tổng thống mãn nhiệm Hamid Karzai.
Cuộc bầu cử lần này được coi là một trắc nghiệm quan trọng đối với Afghanistan, một quốc gia nghèo thuộc hạng nhất thế giới, với một phần đất nước vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Taliban. Can thiệp quân sự của phương Tây từ hơn 12 năm không buộc được phe nổi dậy đầu hàng. Tân Tổng thống dân cử sẽ kế nhiệm Tổng thống Hamid Karzai, người duy nhất cầm quyền tại Afghanistan từ khi Taliban bị lật đổ vào năm 2001. Khoảng 400.000 binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai để bảo vệ cuộc bầu cử. Thủ đô Kabul đặc biệt được bảo vệ bởi một lực lượng an ninh rất lớn, sẵn sàng phá vỡ bất cứ mưu đồ tấn công nào của Taliban. Theo hãng thông tấn AFP, 4 giờ đầu tiên sau giờ mở cửa phòng phiếu không có bất cứ sự cố lớn nào được ghi nhận. Một khu vực gần sân bay Kabul bị dính đạn pháo vào khoảng 7 giờ sáng nay. Theo NATO, không có nạn nhân. Phe nổi dậy Taliban nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Không phá hoại được vòng một cuộc bỏ phiếu, Taliban tuyên bố sẽ gia tăng gấp đôi mức độ tấn công ngày hôm nay. Một nguy cơ khác đè nặng lên cuộc bỏ phiếu là gian lận phiếu bầu. Ủy ban bầu cử quốc gia bị chỉ trích mạnh mẽ sau vòng một đã tuyên bố loại bỏ hơn 5.000 nhân viên bầu cử. Bạo lực và gian lận đã không ngăn cản được người Afghanistan đi bầu đông đảo trong vòng một, cho thấy quyết tâm của đa số cử tri ủng hộ việc chuyển tiếp thành công cuộc quá độ chính trị hiện nay.
Theo một nguồn tin quân sự từ Baghdad, lực lượng an ninh Iraq hôm nay đã chuẩn bị phản công quân đội dậy thanh chiến ở phía bắc thủ đô sau khi Thủ tướng Nouri al-Maliki thông báo chính phủ đã trao cho ông quyền lực không hạn chế. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Obama tuyên bố sẽ quyết định trong những ngày tới những phương án cho Iraq.
Một đại tá quân đội Iraq cho biết quân tăng viện hôm qua đã đến Samarra, một thành phố nằm cách Baghdad 110 km về hướng Bắc. Lực lượng tăng viện chuẩn bị tái chiếm Tikrit, thủ phủ Salahuddin cũng như Du và Bazi, các thành phố thuộc tỉnh này mà phe thánh chiến đã chiếm được trong tuần. Trong một thông cáo tối qua, Thủ tướng Nouri al-Maliki, Tổng tham mưu trưởng quân đội loan báo, chính phủ đã trao phó cho ông quyền lực không hạn chế để chiến đấu chống lại phe nổi dậy. Trong tuần, ông đã kêu gọi quốc hội họp lại để ban bố tình trạng khẩn cấp, nhưng cuộc họp bị dời lại vì không đủ tốc số, nên có thể ông đã quay sang phía chính phủ để đạt mục tiêu. Tại Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ có quyết định trong những ngày sắp tới. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ không gửi quân đội Mỹ đến chiến đấu tại Iraq, nhắc nhở các hy sinh tuyệt vời của quân Mỹ cho đất nước này. Người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Iraq vào tháng 12 năm 2011, sau cuộc chiến kéo dài trên 8 năm gây nhiều tổn thất.
Vương triều bóng đá Tây Ban Nha ngưỡng trị làng bóng đá châu Âu và thế giới từ 6 năm qua đang bị lung lay dữ dội sau thất bại choáng váng với tỷ số 1-5 trước đội tuyển Hà Lan ngay trong trận đầu ra quân ở bảng B vòng chung kết cúp bóng đá thế giới tối hôm qua. Sau thất bại thê thảm tối qua, huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha chỉ có thể tuyên bố, tuyệt nhiên không thể lý giải được, tôi không tìm được từ nào để nói về thất bại này. Nhà bình luận bóng đá Trần Tiến Đức tại Hà Nội phân tích về thất bại của đội Tây Ban Nha.
Có thể nói đứng về mặt đội hình, Tây Ban Nha có nhiều cầu thủ kỹ thuật hơn, có nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn. Phần lớn của hiệp 1 thì Tây Ban Nha cầm bóng tốt hơn. Nhưng đội Hà Lan ấy thì có một đội hình trẻ trung hơn. Và đặc biệt tôi rất là phục ông Van Gaal ở chỗ là ông ấy dám sử dụng một cái đội hình phòng ngự gồm những cầu thủ trẻ. Cho nên là có thể là vào đầu trận thì với cái sự cầm bóng và cái chiến thuật tiki-taka của Tây Ban Nha thì Tây Ban Nha chiếm lĩnh được khu trung tuyến. Nhưng mà để đối lại cái ông Luis Van Gaal đã chỉ đạo các học trò của mình đá kèm rất chặt đối phương và không cho những cái tiền vệ tổ chức tấn công như là Xabi, Alonso, cả Iniesta dành chân để mà tạo những đường truyền lên cho phía trên. Chính vì thế rất nhiều đường truyền lên phía trên của đội Tây Ban Nha là lỗi, hoặc quá mạnh, hoặc là chưa đủ cái tầm để cho Diego Costa có thể phát huy được. Đội Hà Lan không cho phép Tây Ban Nha có thể triển khai bóng một cách dễ dàng. Và mặc dù là cái tỷ lệ cầm bóng của đội Tây Ban Nha là vượt trội hẳn lên, thật ra những tình huống nguy hiểm thì không nhiều. Ông Luis Van Gaal về mặt chiến thuật là đã chọn một chiến thuật để mà bẻ gãy được cái tiki-taka của Tây Ban Nha và đồng thời phát huy được cái thế mạnh của Hà Lan. Thế mạnh Hà Lan là gì? Là ở phía trên hai tiền đạo mũi nhọn là Robben và Van Persie là đều có tốc độ. Họ mở đầu trận đấu phòng ngự rất chắc bên sân nhà và giao phó nhiệm vụ ở tuyến trên cho Robben, cho Van Persie và phần nào cho Schneider. Cái chiến thuật ấy thì nó tiếp tục phát huy. Hôm qua phải nói là cặp trung vệ của Tây Ban Nha không hoàn thành nhiệm vụ.
Trong ba trận hôm nay đáng chú ý nhất là cuộc đụng độ giữa Anh và Ý. Sau đây là phân tích của bình luận viên về tương quan của hai đội.
Cái đội hình của đội Anh thì tôi nghĩ là tương đối là ổn định rồi. Trong khung thành thì vẫn là Joe Hart. Cặp trung vệ sẽ là Cahill và Jagielka. Bên cánh trái vẫn là Bale và bên cánh phải là Glenn Johnson. Tôi nghĩ rằng là đội Anh có thể đá với đội hình là 4-2-3-1. Hàng tiền vệ sẽ gồm có Henderson và Gerrard. Còn trên nữa thì Lallana, Rooney hoặc Welbeck hoặc Raheem Sterling, tùy thuộc vào cái mức độ chấn thương của Welbeck, vì vẫn có những thông tin nói rằng Welbeck có thể ra sân được, nhưng tôi nghĩ rằng cái đó cũng không quan trọng lắm, và đá cắm chắc sẽ vẫn là Daniel Sturridge. Với cái lối chơi, với cái đội hình này, và nếu mà có cả Raheem Sterling vào nữa, thì sẽ có khả năng vừa ngăn chặn được các cái đợt tấn công của đội Ý, vừa có thể tổ chức lên bóng được cho tuyến trên. Thì bên đội Italy thì tôi nghĩ rằng là cái việc De Ciglio bị chấn thương có lẽ buộc huấn luyện viên Pradelli là phải đẩy Chiellini từ vị trí trung vệ sang đá cánh trái. Trong trường hợp ấy, cặp giữa sẽ là Bonucci và Bazzagli. Như vậy trong 4 hậu vệ thì có 3 hậu vệ là của Juventus. Tôi nghĩ rằng là có thể trận này đội Ý sẽ chỉ đá có một tiền đạo cắm là Balotelli. Khi mà đội Ý bị dẫn thì đội Ý mới đưa thêm tiền đạo vào. Chứ còn là sẽ đá với lại 5 tiền vệ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là Pirlo là một bộ óc và cũng là trái tim của đội Ý. Pirlo mặc dù đã lớn tuổi nhưng mà rất xuất sắc với vai trò là tổ chức tấn công. Nhưng Pirlo lại không đá ngay sát bên phía sau các tiền đạo mà thường ở dưới sâu một chút, thậm chí gần hàng hậu vệ của mình, và từ đấy có chỗ đi dành chất hơn để có thể phất bóng lên. Tôi nghĩ rằng cái nơi mà tranh chấp quyết định cái điểm quyết chiến trong trận đấu sẽ là tuyến giữa. Nếu mà bên đội Anh khóa được cái ngòi nổ trước lô thì đội Anh sẽ giành được thắng lợi. Nhưng mà nếu mà đội Ý chia cắt được các cầu thủ tuyến trên thì mới thành công được. Về mặt tỷ số ấy, thì tôi nghĩ là có thể là 1-0 nghiêng về phía đội Anh. Dù sao thì cái sức tấn công của đội Anh cũng mạnh hơn so với đội Ý.
RFI, les voix du monde.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Việt Nam và Trung Quốc ra sức tìm hậu thuẫn của quốc tế trong tranh chấp Biển Đông.
Mỗi ngày một sự kiện.
Hôm qua, trong một cuộc họp báo đặc biệt, ông Dịch Tiên Lương, Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và Biển đảo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã cáo buộc là từ đầu tháng 5 cho đến nay, tàu của Việt Nam đã đâm vào tàu của Trung Quốc tổng cộng đến hơn 1.500 lần tại khu vực gần giàn khoan Hải Dương 981. Trong cuộc họp báo nói trên, phía Trung Quốc cũng đã cho chiếu những bức ảnh và đoạn video của một vài vụ đụng độ mà theo ông Dịch Tiên Lương đã xảy ra trong hai ngày 2 và 3 tháng 5. Ba đoạn video được cho là do thủy thủ đoàn Trung Quốc quay bằng điện thoại di động, chiếu cảnh tàu Việt Nam dường như đâm vào tàu Trung Quốc. Đoạn video thứ tư chiếu cảnh thủy thủ đoàn Trung Quốc vớt lên các lưới cá và các khúc gỗ lớn được cho là do phía Việt Nam cố tình thả xuống biển để cản đường các tàu của Trung Quốc tại khu vực giàn khoan. Cuộc họp báo đặc biệt hôm qua là một trong những hành động mới nhất của Trung Quốc nhằm lôi kéo dư luận quốc tế về phía họ, và đặc biệt là nhằm đáp lại việc vào tuần trước Hà Nội đã cho công bố một đoạn video chiếu cảnh một tàu cá rất lớn của Trung Quốc rượt đuổi và đâm vào một tàu đánh cá của Việt Nam, khiến tàu này bị chìm vào ngày 26 tháng 5. Về phía Việt Nam cũng đã nhiều lần mở họp báo quốc tế để tố cáo Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam qua vụ giàn khoan. Hành động mới nhất là ngày 12 tháng 6 vừa qua, trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã đề nghị công bố bản tuyên cáo lập trường yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực mà theo Hà Nội là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Tuyên cáo lập trường này cũng yêu cầu Trung Quốc lập tức ngưng các hành động khiêu khích và đe dọa an ninh hàng hải trong khu vực. Bản tuyên cáo nói trên chính là nhằm đáp lại bản tuyên cáo lập trường mà Bắc Kinh chuyển đến Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 9 tháng 6, cáo buộc Việt Nam vi phạm chủ quyền của Trung Quốc khi cản trở hoạt động của giàn khoan 981. Ngoài những cáo buộc nói trên nhằm trình bày Việt Nam như là kẻ gây hấn, trong những ngày qua Trung Quốc cũng đã đưa ra những tài liệu nhằm cho thấy là trước năm 75, chế độ Hà Nội đã ngầm công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chẳng hạn như tập bản đồ thế giới do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam phát hành năm 1972 đã dùng từ Tây Sa, Nam Sa thay vì Hoàng Sa và Trường Sa. Sách giáo khoa Địa lý lớp 9 của nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 1974 cũng ghi rằng vòng cung đảo từ các đảo Nam Sa, Tây Sa đến các đảo Đài Loan, Đài Nam, quần đảo Hoành Hồ, Châu Sơn làm thành một bức tường thành bảo vệ Trung Quốc. Nhưng tài liệu làm cho Việt Nam khó ăn khó đói nhất vẫn là công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958. đối với Bắc Kinh. Qua công hàm này, Hà Nội đã mặc nhiên công nhận Tây Sa và Nam Sa là thuộc về Trung Quốc. Vào tháng trước, trong một cuộc họp báo quốc tế, Việt Nam đã chính thức tuyên bố công hàm Phạm Văn Đồng là không có giá trị pháp lý, với lập luận chủ yếu rằng vào thời gian đó Hoàng Sa và Trường Sa nằm dưới quyền quản lý của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tờ Vietnamnet hôm nay cũng đăng trên mạng bài viết tựa đề "Ông Phạm Văn Đồng không bao giờ tuyên bố bỏ Hoàng Sa", trích dẫn ý kiến nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Nhưng công hàm này sẽ vẫn giống như một mảnh giấy nợ vì không được ghi rõ ràng, cho nên này mới xin lắm chuyện. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Lê Vi, sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, tình khúc xưa và sáng tác mới, các tuyển tập ca nhạc chọn lọc phát hành tại Pháp nhân dịp hè về, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với tướng Pháp Jean-Vincent Prisset. Quan điểm của ông là Trung Quốc sẽ chiếm Biển Đông nếu Việt Nam không lôi kéo được sự chú ý của thế giới.
Hôm nay, tại khu vực Tràng Khoang, Hải Dương Thạch Chu 981, do Trung Quốc đặt trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông, các tàu Trung Quốc đã chặn hàng ngang để ngăn cản các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của Việt Nam làm nhiệm vụ, cũng như các tàu cá Việt Nam đang đánh bắt, sẵn sàng đâm va vào. Từ đầu tháng 5 đến nay, tình hình vẫn luôn căng thẳng tại khu vực này, khiến mọi người lo sợ khả năng chiến tranh trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc xảy ra. Tướng không quân Jean-Vincent Prisset, giám đốc nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, chuyên về an ninh châu Á và Trung Quốc, đã vui lòng trả lời RFI Việt ngữ về vấn đề này. Dạ, kính chào ông Jean-Vincent Prisset. Thưa ông, tình hình tại Biển Đông xung quanh Tràng Khoang do Trung Quốc đơn phương kéo tới, đặt tại vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa vẫn đang căng thẳng. Không ngày nào không có những vụ tàu Trung Quốc gây hấn, tấn công vào các tàu Việt Nam bằng nhiều hình thức. Thưa ông, liệu sẽ xảy ra chiến tranh tại vùng biển này hay đây chỉ là chiến tranh cưng não?
Hiện giờ chưa có nguy cơ xảy ra chiến tranh do một phía nào đó chủ động gây chiến. Tuy nhiên, xung đột cũng có thể diễn ra do Trung Quốc tỏ thái độ vô cùng hung hăng, vô cùng đế quốc, khiến nguy cơ xung đột vẫn hiện hiện. Nếu xảy ra trường hợp chết người ở phía Việt Nam và các quốc gia khác chẳng hạn, thì đương nhiên sẽ có các vụ trả đũa, gây ra các vụ đối đầu càng lúc càng quan trọng hơn.
Thưa ông, việc kiện ra tòa có phải là giải pháp cho các nước liên quan như Việt Nam và Philippines, trong khi Bắc Kinh luôn từ chối ra trước các định chế tư pháp quốc tế?
Rõ ràng là Việt Nam, Philippines có các lý do tuyệt hảo khi đi tìm một giải pháp pháp lý, vì khá dễ dàng cho họ đi chứng tỏ rằng đây là quyền của họ. Giải pháp đi kiện là một giải pháp tốt. Do khi ra trước tòa án quốc tế nào, các quốc gia này cũng có cơ hội thuyết phục rằng họ có lý, nhưng vấn đề là Trung Quốc không tôn trọng luật lệ quốc tế.
Ông có nghĩ Biển Đông là vùng biển mang tính quốc tế hay không ạ?
Từ rất lâu, Biển Đông là một vùng biển quốc tế, có một số đảo nhỏ được nhiều quốc gia chiếm đóng, nhưng tương đối ổn, không có những yêu sách chủ quyền thô bạo. Có điều Trung Quốc lại quyết định toàn bộ Biển Đông là của mình, bất chấp mọi luật pháp quốc tế.
Với tính cách quốc tế của Biển Đông thì ông có nghĩ rằng châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng cũng có liên quan, tuy không đứng về phía nào trong tranh chấp?
Pháp và các quốc gia châu Âu khác đều có liên quan với tư cách là những nước đã ký vào Công ước Quốc tế về luật biển. Tuy cho đến nay công ước này không được tôn trọng. Vấn đề là cũng có rủi ro cho các quốc gia này, vì một phần lớn trao đổi thương mại hàng hải đi qua khu vực này đến 40%. Mặt khác, châu Âu không có nhiều tiếng nói trong vùng này, Pháp lại càng có ít tiếng nói hơn. Tôi nghĩ rằng đối với những quốc gia không có mấy trọng lượng để gây áp lực lên Trung Quốc, thì để yên cho Trung Quốc hành động có lợi cho mình hơn là giúp đỡ những quốc gia nhỏ. Thế nên, thường là họ không có phản ứng gì.
Như ông cũng biết đó, Bắc Kinh luôn đề nghị thương lượng song phương thay vì đa phương.
Bắc Kinh có thể hy vọng mạnh hơn đối thủ trong các giải pháp song phương. Rõ ràng là Bắc Kinh ít khi nào tiến hành các giải pháp đa phương, dù là với châu Âu hay với các đối tác khác, mỗi lần có đề nghị thương lượng. có rất ít trường hợp thương thuyết đa phương với Trung Quốc vì không có lợi cho họ bằng song phương. Thế nên Bắc Kinh luôn xoay sở để phá hoại tất cả các toan tính của khối ASEAN cho giải pháp đa phương về vấn đề an ninh.
Thưa ông, nhưng cho đến giờ thì mọi nỗ lực để đưa vấn đề ra trước các tòa án quốc tế đều thất bại.
Tôi cho rằng đối với Việt Nam, Philippines, Malaysia, và không chỉ có thế mà bây giờ cả Indonesia mới phát hiện là họ cũng liên quan. Các quốc gia này có quan điểm tôn trọng pháp chế. Họ muốn có được phán quyết của các định chế tư pháp quốc tế, từ các chuyên gia, các tòa án độc lập. Nhưng vấn đề hiện nay là ở chỗ, trước hết, kẻ mạnh là người áp đặt luật chơi và tiếp đến là truyền thông. Trung Quốc hiểu rất rõ điều này. Các nước kể trên chưa bao giờ là người mạnh nhất, và nhất là họ không liên kết lại để có một giải pháp chung, cũng như không vận dụng báo chí quốc tế. Vì vậy, chuyện của họ không được ai quan tâm đến.
Ông nghĩ gì về phản ứng của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam tại diễn đàn an ninh khu vực Shangri-La vừa rồi?
Người ta thấy rằng quan hệ giữa Nhật Bản và Đài Loan có vấn đề đôi chút liên quan tới quần đảo Senkaku, tức là điếu ngư, và giữa Philippines với Đài Loan đã được giải quyết tương đối ổn thỏa với các thỏa thuận hòa bình, chứng tỏ rằng có thể thương lượng được với nhau. Đài Loan là một ví dụ đáng ngạc nhiên và thú vị. Thú vị hơn là giữa Nhật Bản và Philippines không có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, nhưng đã thành công trong việc đạt được thỏa ước nhằm tránh xung đột. Điều đó cũng chứng tỏ là Trung Quốc khi từ chối các thỏa thuận này là muốn xung đột, vì Trung Quốc muốn chiếm được Biển Đông, làm thành biển riêng của người Trung Quốc. Tôi có thể hiểu được rằng người Nhật gặp khó khăn với Trung Quốc về hồ sơ Senkaku, cho rằng chính sách của Bắc Kinh rất nguy hiểm cho thế giới. Người Mỹ cũng quan tâm đến vấn đề này vì có lợi ích trực tiếp trong khu vực. Hoa Kỳ được tất cả các quốc gia kêu gọi giúp đỡ, vì trước sức mạnh quân sự của Trung Quốc, các nước này không có đủ phương tiện kỹ thuật để đối phó. Giải pháp của họ là kêu gọi sự trợ giúp của Hoa Kỳ, một điều mới cách đây vài năm có thể nghĩ đến. Việt Nam cố gắng hòa hoãn vì biết rằng yếu hơn về mặt quân sự cũng như kỹ thuật, không có trọng lực bao nhiêu đối với truyền thông.
Ông cho là có sự hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc hay không?
Tôi nghĩ rằng giữa Trung Quốc và Nga có nhiều lý do để xung đột với nhau hơn là hợp tác quân sự. Đã có một cuộc tập trận chung hết sức giới hạn cả về mặt kỹ thuật lẫn thực tiễn. Có vài sự trao đổi, chẳng hạn như đã có loan báo việc Nga xuất khẩu các thiết bị quân sự phòng không, máy bay tiêm kích cho Trung Quốc. Chính các nhà xuất khẩu vừa cho biết rằng việc bán hàng không phải ngay lúc này đã thỏa thuận xong, ngược lại đang bị hoãn. Bởi vì người Nga biết rõ rằng về mặt quân sự, việc có qua có lại không hề hiện hữu. Bắc Kinh chỉ muốn nhận được, chứ nhất định không muốn cho đi.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chet Hagen đã đả kích thẳng thừng các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng phải chăng đây chỉ là lời nói suông không dẫn đến hành động, mà sự kiện ở bãi cảng Scarborough của Philippines là một ví dụ.
Người Mỹ sẽ ngày một hiện diện cụ thể hơn tại Biển Đông. Để tấn công một tàu của Philippines, Malaysia hay của Việt Nam, như Trung Quốc vẫn thường xuyên làm, thì họ có nguy cơ gặp phải một chiếc tàu Mỹ đi ngang qua. Bắc Kinh sẽ không muốn nhận lấy rủi ro khi tấn công, đánh chìm một tàu của Mỹ, như họ vẫn tự cho phép. Đánh đắm một chiếc tàu Việt Nam thì dễ dàng thôi, không ai trên thế giới chú ý cả. Ngược lại đối với tàu Mỹ, sẽ gây ra các phản ứng rất nặng nề.
Trở lại với vấn đề giàn khoan Trung Quốc, ông có nghĩ rằng đây là một phần của chiến lược tổng thể của Bắc Kinh và gần đây người ta còn nói đến một giàn khoan thứ hai nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu họ tiếp tục chiến lược này
? Người Trung Quốc sử dụng một chiến lược có thể gọi là trò chơi của trẻ con với cha mẹ. Khi người ta còn bé thì người ta thử không chịu nghe lời một chút, và nếu cha mẹ không trừng phạt thì đứa bé sẽ ngày càng bướng bỉnh hơn.
Ông có lời khuyên nào đối với Việt Nam không, thưa ông?
Nếu Việt Nam không thành công trong việc làm cho các nước khác trên thế giới chú ý đến vấn đề của mình, thì Trung Quốc sẽ thắng, cũng như họ đã thắng khi chiếm được Hoàng Sa cách đây 40 năm. Tất nhiên là Việt Nam phải khởi kiện rồi, nhưng nhất là phải nỗ lực về mặt truyền thông. Nếu Việt Nam muốn thoát khỏi tình trạng hiện nay, thì cần phải làm cho thế giới chú ý tới những gì đang diễn ra tại Biển Đông.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tướng Jean-Vincent Prissé, giám đốc nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, đã vui lòng trả lời FI Việt ngữ.
RFI, les voix du monde.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Trung Quốc khẳng định không gửi chiến hạm đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981. Philippines phản đối Trung Quốc tự ý cải tạo các đảo tranh chấp ở Trường Sa. Một phi cơ vận tải quân sự Ukraine bị quân nổi dậy bắn rơi, 49 người chết. Afghanistan bầu tổng thống vòng 2 trong bối cảnh Taliban dọa tấn công khủng bố. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam và Trung Quốc ra sức tìm hậu thuẫn quốc tế trong tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc sẽ chiếm Biển Đông nếu Việt Nam không lôi kéo được sự chú ý của thế giới. RFI phỏng vấn tướng Pháp Jean-Vincent Brisset. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Lê Vi biên soạn.
Điểm báo.
Trong một điểm báo hôm nay, nổi bật là bài viết khá sâu sắc trên trang mạng Cox của New York được tờ Le Courrier International trích dịch đề tựa Châu Á đua nhau thiết lập liên minh chiến lược. Trang mạng này được ra đời vào năm 2012, quy tụ một nhóm phóng viên làm việc cho các tờ báo và truyền thông uy tín như The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg hay The Economist.
Theo bài viết, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và các quốc gia Đông Nam Á đang siết chặt hợp tác chính trị. Các khối liên minh mới sắp được hình thành do nhiều nguyên nhân. Đầu tiên hết là phải kể đến nhu cầu về nguyên vật liệu khổng lồ của Trung Quốc, các yêu sách, chủ quyền và thái độ hung hăng của Bắc Kinh trên Biển Đông. Kế đến là việc Nga ngày càng phô trương sức mạnh quân sự, chủ nghĩa dân tộc dâng cao tại Nhật Bản và chính sách xoay trục sang châu Á của Hoa Kỳ.
Bài báo phát họa ra ba khối liên minh đang hình thành ngày nay. Thứ nhất là khối liên minh Chiron bao gồm Trung Quốc, Nga và Iran, còn có thể kết nạp thêm các quốc gia Trung Á. Đặc điểm chung của các nước này đều là kiểm duyệt các giao Internet. Trung Quốc và Nga vừa ký kết một hợp đồng cung ứng khí đốt trị giá 400 tỷ đô la. Số lượng các lò phản ứng hạt nhân mà Nga xây dựng cho Iran cũng lên đến 8 lò, trong khi Hoa Kỳ và châu Âu đang áp đặt trừng phạt lên nước Nga do cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Hoa Kỳ và Trung Quốc đang xung khắc quanh vụ gián điệp mạng. Phương Tây vẫn duy trì lệnh trừng phạt lên Iran, các quốc gia Đông Nam Á ghê tởm thái độ bành trướng của Trung Quốc, thì ba quốc gia, Nga, Trung và Iran vốn đã gần gũi, lại có điều kiện xích lại gần nhau hơn. Michael Madden, giám đốc văn phòng tư vấn China Matters, giải thích Trung Quốc quay sang làm bạn với Nga và Trung Á để tận dụng nguồn nguyên vật liệu phong phú của các quốc gia này. Nga và Trung Quốc vốn đồng thuận trên hầu hết các hồ sơ lớn hiện nay như Syria và Ukraine, theo nhận xét của Andrei Kokochin, trưởng khoa của trường đại học Moscow. Nga thừa hưởng một lượng khoáng sản dồi dào, không chỉ có khí đốt mà còn có đất canh tác mà Trung Quốc vốn vẫn ao ước.
Thứ hai, phải kể đến liên minh của hai nền kinh tế lớn trong khu vực châu Á là Nhật Bản và Ấn Độ. Hai nước này đều thích phục hồi lại niềm kiêu hãnh dân tộc. Nhật Bản và Ấn Độ đều ghét sự phô trương thế lực của Trung Quốc, trong khi đó Bắc Kinh thì lại xem hai nước này là những con chó cưng của Hoa Kỳ.
Việc tân thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa đắc cử sẽ tạo điều kiện cho Nhật và Ấn hòa hợp hơn, vì cả hai lãnh đạo đều cùng thuộc cánh hữu và theo chủ nghĩa dân tộc. Bang Gujarat, nơi ông Modi từng lãnh đạo, cũng đã sớm thu hút giới đầu tư Nhật Bản. Chuyến công du cấp nhà nước của ông Modi tại Nhật Bản đang trong vòng thương lượng, có thể sẽ cho phép Ấn Độ ký kết một hiệp ước đầu tư với Nhật mà Ấn Độ đang rất cần để thúc đẩy kinh tế. Để giải thích cho sự thắt chặt liên minh này, tờ The New York Times cho rằng, dân số Nhật già đi có thể được bù đắp bằng một dân số trẻ năng động của Ấn Độ. Những tài năng trong ngành công nghiệp Nhật sẽ có dịp phát triển nhờ vào nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú vẫn chưa được khai thác ở Ấn Độ. Cuối cùng, phải kể đến liên minh giữa ba quốc gia Đông Nam Á là Philippines, Việt Nam và Campuchia, có thể kể thêm các nước như Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Các nước này đều muốn có áp dụng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Họ đều không chấp nhận đường chính đoạn mà Trung Quốc đơn phương thiết lập để giành quyền kiểm soát trên Biển Đông. Các nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh chóng của các quốc gia Đông Nam Á này hiếm khi quy tụ trong cùng một nhóm chính trị. Thế nhưng, thái độ hung hăng, bành trướng gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông buộc các nước này phải hợp tác với nhau. ngày 21 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp mặt với Tổng thống Philippines Benigno Aquino để bàn về tình hình nguy kịch trên Biển Đông do Trung Quốc đã vi phạm Công ước về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc.
Vẫn liên quan tới châu Á, Liberation có bài viết, Tập đoàn quân sự Thái Lan tự cho mình thêm thời gian. Theo đó, chính quyền quân sự Thái đã bỏ lệnh giới nghiêm và tuyên bố sẽ không tổ chức bầu cử trước một năm.
Từ sau cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5, mọi quyền lực tập trung vào tay tướng Prayut Chan-o-cha. Quân đội đã đình chỉ hiến pháp, bãi bỏ chính phủ, cấm biểu tình, bắt giữ đối lập, kiểm duyệt truyền thông, tạm thời giam giữ hàng trăm chính khách, nhà báo và nhà giáo. Lãnh đạo quân đội Thái cũng tuyên bố sẽ thành lập chính phủ lâm thời từ nay đến tháng 9, nhưng sẽ không tổ chức bầu cử trước một năm, để cho phép bộ máy hành chính mới tiến hành cải cách chính trị, trong đó có việc soạn thảo hiến pháp. Tướng Prayut Chan-o-cha cũng không cho biết tân chính phủ sẽ tập hợp các thành phần dân sự hay quân sự. Ông cũng không loại trừ khả năng trở thành thủ tướng Thái Lan.
Các báo Pháp ra hôm nay đều đặc biệt quan tâm đến tình hình chiến sự tại Iraq, khi mà phần lớn lãnh thổ miền Bắc Iraq rơi vào tay lực lượng gọi là nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông.
Le Figaro cho biết, Iran không thể đứng nhìn Iraq rơi vào tay những kẻ Hồi giáo cực đoan Sunnit bị xem là kẻ thù của cả vùng Trung Đông, nên đã gửi quân đến trọng tuyến. Theo tin từ tờ The Wall Street Journal, được nhật báo Le Figaro trích lại, có ít nhất 3 đơn vị Iran được trang bị vũ khí tràn sang lãnh thổ để giúp quân đội Iraq đang không đủ sức cản bước tiến của quân phiến loạn theo hệ phái Sunnit. Trong số đó, một đơn vị được lệnh sẽ chiếm lại một phần thành phố Tikrit đã bị nhà nước Hồi giáo và các nhóm phiến loạn chiếm đóng vào thứ Tư vừa qua. Còn hai đơn vị khác nhận nhiệm vụ bảo vệ các thánh địa của hệ phái Shia trước mối đe dọa của những chiến binh Hồi giáo cực đoan hệ phái Sunnit.
Báo Liberation quan tâm đến nhân vật lãnh đạo cuộc chiến này, một người đầy bí ẩn. Khuôn mặt của ông ta được in ngay trên trang nhất kèm theo dòng tựa, một Ben Laden mới. Đó chính là ông Abu Bakr al-Baghdadi. Tham vọng của ông là lập nên một quốc gia Hồi giáo bao gồm cả Iraq lẫn Syria.
Liberation không tránh một ngôn từ nào để lột tả chân dung của vị thủ lãnh tổ chức cực đoan này. Đó là các cụm từ như một người vô hình, một quý tộc thuộc nhóm Jihad quốc tế, người gieo rắc nỗi sợ hãi hay người không tồn tại. Quân đội của ông ta là một tổ chức cuồng ám. Trên mặt trận Iraq, quân đội của ông ta có đến 5.000 đến 6.000 chiến binh, tại Syria có đến 12.000 quân. Trước một đối thủ như thế, Hoa Kỳ hiện vẫn còn chần chừ. Bài xã luận trên Liberation dự đoán, nếu đội quân của thủ lãnh nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông vẫn tiếp tục lấn lướt, thì chúng ta có thể mường tượng ra giai đoạn kế tiếp, là Mỹ sẽ bắt tay với chế độ Al-Assad ở Syria để tiêu diệt mối hiểm họa Al-Baghdadi.
Trong không khí sôi nổi của Cúp bóng đá thế giới 2014 tại Brazil, các tạp chí và nhật báo Pháp đều dành nhiều trang cho sự kiện thể thao này.
Tạp chí Le Courrier International trích nhiều tờ báo của Brazil với nhận định, bên cạnh ngày hội bóng đá là thái độ phẫn nộ trong dân chúng. Tạp chí Le Nouvel Observateur cũng có cùng nhận định qua bài viết, khi quả bóng tròn xé nát Brazil. Tạp chí cho biết, chưa bao giờ Brazil lại đối mặt với khủng hoảng xã hội nghiêm trọng như vậy. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp Brazil để phản đối việc tổ chức cúp bóng đá thế giới. Người dân bất bình vì cho rằng, sự kiện này chỉ dành cho du khách, trong khi chính người dân đã chi trả cho sự kiện này lại không được vào xem bóng đá.
Tạp chí Le Nouvel Observateur đang ngay trên trang bìa dòng tựa, những điều chưa biết về Platini. Sinh trưởng trong một gia đình nhập cư, gốc Ý, là một biểu tượng của nước Pháp, một ngôi sao trên thế giới, và sau đó Michel Platini đã trở thành lãnh đạo Liên đoàn bóng đá châu Âu. Nay Michel Platini hoạt động trong một môi trường mà đồng tiền và những vây cánh chiếm vị trí quan trọng, không kém gì lòng say mê bóng đá.
Từ lâu, Michel Platini chưa bị đụng đến, nhưng từ vài tuần nay, ông đang bị vướng vào vụ Qatargate và đang gây ầm ĩ trong thế giới bóng đá. Hai tờ báo Anh là Sunday Times và Daily Telegraph đã cáo buộc lãnh đạo UEFA là đã bị Qatar mua chuộc để trao quyền đăng cai World Cup 2020 cho nước này. Cho đến lúc này vẫn chưa có chứng cứ xác đáng, nhưng Michel Platini đã thừa nhận khoảng chục ngày trước khi bỏ phiếu bầu Qatar đăng cai World Cup 2020, ông đã được Tổng thống Sarkozy mời đến Điện Élysée ăn tối, và có cả Thái tử Qatar, Tamin Antani, tân chủ nhân đội bóng PSG. Tạp chí cũng nhận định, cựu Tổng thống Sarkozy và Michel Platini là đôi bạn lâu năm. Liệu chủ tịch UEFA có thể khước từ mong muốn của Tổng thống Sarkozy hay không?
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với đề tài Tình Khúc Xưa và Sáng Tác Mới, các tuyển tập ca nhạc chọn lọc phát hành tại Pháp nhân dịp hè về, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Vở ca nhạc kịch Ba Chàng 15 Pháo Thủ, tuyển tập mới của nam ca sĩ Mika, thế hệ ca sĩ trẻ hát nhạc của Hanu, dòng nhạc Latin tiếp tục được khai thác qua hai album của nhóm Latin Lovers và ca sĩ Danny Briand. Số lượng album nhạc Pháp phát hành khá nhiều trong tháng này. Trong khi đó, thì tập nhạc mới của Mariah Carey vừa được trình làng tại Pháp sau khi gặp thất bại trên thị trường Anh Mỹ. Cuối tháng 5 năm 2014, Mariah Carey tung ra đĩa hát mới. Đây là album phòng thu thứ 14 của diva người Mỹ, nhưng về mặt doanh thu lại là tập nhạc bán chậm nhất trong suốt hai thập niên sự nghiệp của cô, với chưa đầy 60.000 bản trong tuần lễ phát hành đầu tiên, tức là chậm hơn cả tập nhạc Britney Jean của Britney Spears. Trên thị trường Anh Quốc, album này chỉ đứng hàng thứ 14, tại Tây Ban Nha đứng ở hàng 42, còn ở Pháp thì Mariah Carey chỉ lọt vào danh sách các album ăn khách ở hàng 26, trong khi các tập nhạc quán quân vẫn là nhóm Coldplay và Michael Jackson phía quốc tế, Stromae và Indila phía Pháp. Kiến phát hành từ năm 2013, album mới của Mariah Carey đã gặp khá nhiều khó khăn. Sau nhiều lần lùi lại ngày ra mắt, album này vất vả lắm mới được hoàn tất. Có nhiều dấu hiệu cho thấy là album đã gặp trở ngại, ít ra là trong khâu tiếp thị, bắt mạch thị trường. Hai đĩa đơn đã được tung ra từ trước để quảng cáo cho album, nhưng rốt cuộc thì bài Triumphant không giành được thắng lợi vẻ vang. Thất bại đến nỗi, bài hát này cũng không được đưa vào danh sách của album chung cuộc. Chỉ có bài thứ nhì là Eternal Your Mind mới được giữ lại. Một số fan hâm mộ đã chỉ trích vai trò kém cỏi của nhóm sản xuất do Jermaine Dupri dẫn đầu và đã đưa ra nhiều thông tin ngược chiều vì theo kế hoạch ban đầu, tập nhạc của Maria dự trù được phát hành trực tuyến như album của Beyoncé. Dù gì đi nữa thì album thứ 14 của Mariah Carey đã không được giới phê bình hưởng ứng nồng nhiệt, ngoài trừ một vài ca khúc nổi trội như bản song ca với Mary J. Blige, bài cover One More Try của George Michael, ban nhạc uptempo ghi âm với Well, thì album này nói chung nghe khá nhàn nhạt đơn điệu, không hay bằng các album trước. Hy vọng rằng Mariah Carey sẽ gặp nhiều may mắn hơn khi tập nhạc được chính thức phát hành tại các quốc gia khác ở châu Á và Nam Mỹ. Just try. Về phía các nghị sĩ Pháp, sau khi khai thác dòng nhạc của Jean-Jacques Goldman, tháng 6 đánh dấu ngày trình làng dự án ghi âm các bài hát của Renaud. Trong vòng chưa đầy một năm, từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 8 năm 2013, đã có đến hai tập nhạc thế hệ Goldman lần lượt được công bố. Cả hai album này đều rất ăn khách, với số bán sắp xỉ cả triệu bản. Tuy không nói thẳng, nhưng rõ ràng là nhóm sản xuất album gồm các bài hát ghi âm lại của Renaud đều khai thác cùng một bí quyết thương mại, nếu không nói là bắt chước ăn theo. Thật ra thì có đến cùng lúc hai tuyển tập chọn lọc. Dự án thứ nhất tập hợp nhiều nghệ sĩ tên tuổi thành băng nhóm của Renaud là Bande de Renaud. Nhóm này ghi âm những bài hát quen thuộc nhất của nam ca sĩ. Còn dự án thứ nhì thì quy tụ những nghệ sĩ ít nổi tiếng hơn, ghi âm những bài bổ sung sau khi các bài hát không được chọn vào danh sách ưu tiên. Cả hai album này được tung ra hầu như vào cùng một thời điểm, và hiện giờ hai ca khúc Dès que le vent soufflera và nhất là Mistral gagnant đã được phát sóng liên tục để quảng bá cho kế hoạch này.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, Marie. J'ai trop aimé son diable et mon cuir un peu zone. Quand une paire de Versailles et un vieux ciré jaune.
J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent. La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent de temps.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront.
Au dépourvu, tant pis.
Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
Qui préfère la campagne, la mienne n'attend pas. Au bout de la jetée, l'horizon est bien mort. En ses yeux, c'est la vie.
Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure. Son homme qui la quitte, la mer, c'est son malheur.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
C'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris. Et mon bateau aussi.
Il est fier mon navire. Il est beau mon bateau. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Tabarly, Pajot, Kersouzon et Riguidel naviguent pas sur les cajots ni sur les poubelles.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront,
sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Se parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Lui donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Qu'on peut cacher le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc, et les Mistral gagnants. Avec toi et regarde le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. plus si moi je suis bas, je n'ai que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut, plus s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les mistral gagnants.
Cũng trong tháng này, những hình ảnh đầu tiên của vở ca nhạc kịch Les Trois Mousquetaires, Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ vừa được tung lên mạng. Sớm lắm thì album gồm các bài hát chủ đề sẽ được cho ra mắt vào đầu mùa thu năm nay, và vở kịch sẽ được diễn trên sân khấu nhà hát Palais des Sports ít nhất là trong vòng 2 năm liền, từ năm 2016 trở đi. Vở ca nhạc kịch Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ có cùng một ekip sản xuất như vở kịch Robin Hiệp Sĩ Rừng Xanh với ca sĩ M. Pokora trong vai chính, mà theo lịch diễn sẽ kết thúc ngay trong tháng này tại thành phố Orléans. Tuy còn ở trong giai đoạn tiền kỳ, album các ca khúc của Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ còn đang được ghi âm, thành phần diễn viên vẫn chưa được tuyển lựa toàn bộ, nhưng chưa gì các nhà sản xuất đã để lọt ra ngoài nhiều tin đồn theo kiểu thông tin nhỏ giọt để tạo buzz trên mạng. Gương mặt nổi tiếng đầu tiên có mặt trong casting là Brahim Zaibat, biên đạo múa và vũ công chuyên nghiệp, từng là bạn trai nhí của Madonna trong vòng lưu diễn quốc tế MDNA và show ca nhạc hoành tráng nhân kỳ Super Bowl 2013. Diễn viên múa Brahim Zaibat chẳng những sẽ thủ diễn một trong những vai chính mà còn chỉ đạo toàn bộ các màn múa cho vở ca nhạc kịch này. Ekip sản xuất đang ráo riết tiếp xúc với nhiều ca sĩ nổi tiếng hầu thuyết phục họ tham gia vào dự án. Cũng cần biết rằng vở ca nhạc kịch Robin Hiệp Sĩ Rừng Xanh đã rất thành công với hơn 800.000 lượt khán giả, và điều đó phần lớn cũng nhờ vào sự hiện diện của nam ca sĩ M. Pokora trong đoàn diễn viên. Do vậy, ban tổ chức lần này hy vọng lặp lại thành tích bằng cách chiêu dụ cho được nhiều nghệ sĩ bankable có đủ tầm vóc và sức hấp dẫn để lôi cuốn khán giả vào sân. Kỷ lục đặt ra là 1 triệu khán giả trong vòng 2 năm. Nhưng phần thắng chưa chắc gì đã nằm trong tay, vì từ đây cho tới năm 2016, có đến tổng cộng là 7 kế hoạch dựng các vở ca nhạc kịch do thể loại này đang được yêu chuộng tại Pháp, và đối với ngành công nghiệp giải trí thì ca nhạc kịch tạo ra một nguồn thu nhập đáng kể nhiều hơn là kinh doanh băng đĩa đơn thuần.
Toujours un bon prétexte pour tomber le foot of the loom. Quand toi et moi on fait boum boum boum, quand t'es pas là je fais n'importe quoi. Je prends les kilos des tequilas, je chante les chansons d'une calzone. Je ne pense qu'à nous boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime, pour avoir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Par terre, en entrant dans le dressing room, quand toi et moi on faisait bom bom bom, dans les ascenseurs des hôtels, on s'est monté au 7e ciel, on en va balader les grooms, quand toi et moi on fait bom bom bom, et tous les bourgeois du 7e se demandent pourquoi je t'aime, pour avoir pas besoin d'un zoom, quand toi et moi on fait bom bom bom. Soit des invités, on ne sait même pas résister. Entre le deal et le coup, il y a le temps de faire boum boum boum. C'est vrai que les murs ont des oreilles, que tous les voisins se réveillent. Mais c'est comme ça qu'on fait l'amour, quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. On n'aura pas besoin d'un zoom, quand toi et moi on fait boum boum boum. C'est mais comme ça c'est pas. On fait bon, 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 plus un, ça fait toujours deux. De plus, ça fait tout ce qu'on veut. C'est comme les coups de Brahim Assou. Trois plus moi, ça fait bon, bon, bon. Pas la peine d'aller cavaler. Y'a que ça qui me fait voyager. Pas les cocotiers de Toulon. Quand toi et moi, on fait bon, bon, bon. Et tous les bourgeois du 13e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir, pas besoin d'un son. Quand toi et moi, on fait bon, bon, bon. C'est comme ça, c'est pas vulgaire.
Với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là mục tạp chí thể thao về cúp bóng đá thế giới, tạp chí do anh Vũ phụ trách. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Les voix du monde.